cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong sách Nhã Ca đoạn 3, nói về việc cô dâu hay là người nữ đi tìm kiếm chàng rể trong lúc nửa đêm. Và tiếp đến, trong chương trình hôm nay, chúng ta đến sách Nhã Ca đoạn thứ 4. Sách Nhã Ca đoạn thứ 4 này nói đến bài ca của chàng rể, ngoại trừ câu sau cùng. Đoạn này diễn tả tình yêu của Solomon với người nữ mà vua đã gặp trên sườn đồi Ephraim và đem cô ta về Jerusalem. Tôi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên cô ta được mang về. Giờ đây cô gái được mặc quần áo đẹp, được ngồi cạnh vua Solomon. Cô ta được đặt ân tốt, cô ta vui mừng rất nhiều trong cương vị đó. Khi chúng ta đi qua sách Nhã Ca đoạn 4 này, chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời cố gắng tỏ bày cho chúng ta tình yêu thương của Đấng Christ. Nó diễn tả mối quan hệ cá nhân và sự tốt đẹp. Đoạn này cũng chỉ cho chúng ta về tình yêu thương của Đấng Christ với Hội Thánh và tình yêu thương của Ngài với từng cá nhân. Đây là bài ca tình yêu của chàng rể, hay có thể gọi là đây là bài ca tình yêu của Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên, Ngài nói về Hội Thánh như trong câu số 7: Hỡi bạn ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề, nơi mình chẳng có tì vít gì cả. Điều này Đấng Christ nói về Hội Thánh, nói về người tin nhận Ngài. Ngài cũng đang nói về các bạn và tôi. Điều này có nghĩa là chúng ta trở nên hoàn toàn phải không? Không. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 5, câu 25 và 26, Phao-lô nói: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội tinh sạch. Chúa Giê-xu làm chúng ta trở nên thanh sạch bởi quyết Ngài. Qua sự hy sinh của Ngài, chúng ta được tha thứ tội lỗi. Vì thế, không còn cáo trạng nào được mang ra để chống nghịch với chúng ta nữa. Chúa Giê-xu làm chúng ta được thánh hóa và được thanh sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 có 27 nói tiếp: Đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Chúa Giêsu là đấng làm cho hội thánh của Ngài không vết, không nhăn. Chúng ta sẽ được nhìn thấy trong đấng Christ. Giờ đây, Chúa có thể nhìn hội thánh và nói rằng, hỡi bạn tin ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề, nơi mình chẳng có tì vít gì cả. Bởi vì Ngài cất đi những tì vít từ hội thánh và từ từng người đã tin nhận Ngài. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Nhã Ca, đoạn 4, câu 1. Hỡi bạn tình ta, này mình đẹp đẽ thai, mình đẹp đẽ thai, mắt mình trong lúc giống như mắt bồ câu, tóc mình khác nào bầy dê nằm nơi miền núi Ga-la-át. Thưa các bạn, tại đây chúng ta thấy mỗi câu diễn tả về cô gái. Nó diễn tả về những phần cơ thể của cô gái. Trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy có hai quan điểm cực đoan về hôn nhân. Một quan điểm nhấn mạnh về tình dục, còn quan điểm kia không nhấn mạnh đến tình dục chi hết. Họ cho rằng hôn nhân như thế ở mức độ thánh khiết cao, tình dục không bao giờ được đề cập đến. Nhưng sự nhấn mạnh chỉ đặt hoàn toàn vào tình dục mà thôi, thì mối quan hệ đó chỉ giống như hai con vật. Hôn nhân thật sự nằm giữa hai quan điểm cực đoan này. Tức là chúng ta cần phải đề cập đến cả hai. Hôn nhân đề cập đến tình yêu thương, nhưng hôn nhân cũng đề cập đến tình dục nữa. Khi chàng rể ôm cô dâu vào vòng tay tình yêu, trong tình yêu thể xác, thì cả hai được kể như đầy đủ. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong sách Nhã Ca đoạn 4, câu 2 đến câu 3. Răng mình như thể bầy chiên mới hớt lông, từ ao tắm rửa đi lên, thải điều xanh đôi, không một con nào son sẻ. Môi mình tợ sợi chỉ hồng, miệng mình có duyên thai, má mình trong lúc tợ như nửa quả lựu. Thưa các bạn, đó là cách mà chàng rể nhìn cô dâu. Tôi tin rằng các chàng trai trẻ hiện nay nhìn vào cô mắt cô gái và nói rằng mắt cô ta đẹp biết dường nào. Quý vị là những người lớn tuổi và đã lập gia đình nhiều năm trước đây. Xin quý vị nhớ lại lần đầu tiên mà quý vị gặp người yêu, nhìn thấy đôi mắt của cô ta đẹp biết là dường nào. Điều này tỏ bày cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu yêu chúng ta và Ngài cũng biết chúng ta nữa. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể giấu điều gì trước mặt Ngài. Vì thế, không hữu ích chi khi tìm cách che đậy trước mặt Chúa. Xin đừng dùng son phấn, xin đừng dùng quần áo lè loẹt trước mặt Ngài. Tốt nhất, chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời và nói với Ngài hết mọi sự. Chúng ta tỏ bày chính con người thật của mình, tỏ bày tất cả những gì có trong lòng chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể nói với Ngài sự yếu đuối của chúng ta, về tội lỗi của chúng ta đã phạm, về tất cả những chuyện trong đời sống và trong lòng. Đó là cách mà chúng ta cần giải quyết. Các bạn có mang mặc cảm tự ti không? Xin các bạn hãy nói với Chúa Giêsu về điều đó. Ngài là đấng có câu trả lời cho vấn đề này. Một nhà tâm lý học là Cơ Đốc nhân đã nói như sau: các bạn không thể nào bỏ đi tự ti mặc cảm. Các nhà tâm lý học chỉ cố gắng chuyển sự tự ti mặc cảm từ nơi này đến bản tánh khác. Chỉ có một nơi các bạn có thể tìm được giải pháp, đó là thập tự giá của Đấng Christ. Phaolô nói trong sách Philip đoạn 4 câu 13 rằng: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Các bạn có thể tìm thấy năng lực trong Chúa Giêsu. Nó giữ các bạn khỏi lên mình kiêu ngạo. Nó giúp các bạn dâng mọi sự vinh hiển cho Chúa Giêsu. Các bạn có một tật xấu nào mà các bạn muốn thay đổi không? Xin hãy đến với Chúa Giêsu và xưng nhận nó ra. Ngài là đấng giàu lòng nhân từ. Tôi nghĩ rằng trong nhiều năm qua tôi đã đến với Ngài hàng trăm lần để nói với Ngài rằng tôi có những điều thiếu sót, sai phạm. Ngài là đấng giàu ân điển với tôi. Dẫu rằng tôi đã thất bại nhiều lần, tôi tiếp tục trở lại với Ngài trong sự ăn năn. Thật là kỳ diệu khi đến với Ngài. Các bạn có biết điều gì xảy ra hay không? Chúa ban cho tôi sự đắc thắng trong phương cách của Ngài. Chúa chúng ta hành động một cách quyền nhiệm. Ngài hành động một cách tốt đẹp. Ngài không theo luật lệ hay là phương cách của các bạn và tôi. Ngài không theo phương cách của con người để giải quyết. Ngài giúp con cái Ngài trong thì giờ của Ngài, trong phương cách của Ngài. Tôi xin thưa với các bạn rằng, Chúa biết chúng ta một cách thân mật. Ngài biết tất cả những chi tiết nhỏ trong đời sống của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng sợ đến với Chúa Giêsu và nói với Ngài mọi điều. Và trong sách Nhã Ca, đoạn 4, câu 4 đến câu 5. Cổ mình như tháp David, xây cất để treo binh khí, ngàn cái khiên treo tại đó, và các cái khiên của tay anh hùng. Hai lương long mình như cặp con sinh đôi của hoàng dương thả ăn giữa đám hoa huệ. Hai câu này chàng rể mô tả về vẻ đẹp cổ và ngực của cô dâu. Tôi xin trích dẫn lời diễn đạt của bản dịch Kinh Thánh mới như sau. Cổ em như tháp David, xây có tầng lớp, hàng ngàn khiên thuẫn treo nơi đó, toàn là mộc thân của bậc dũng sĩ. Ngực em như cặp nai tơ, con sinh đôi của linh dương, thỏa vui ăn giữa đám hoa sen. Và trong sách Nhã Ca, đoạn 4 câu 6 nói tiếp. Ta sẽ đi lên núi một dược, đến đồi nhũ hương, ở cho đến khi hừng đông ló ra và bóng tối tan đi. Đây là nơi mà chúng ta cần đến để tìm giải pháp cho những vấn đề khó khăn của chúng ta. Núi Mục Dược biểu tượng cho thập tự giá của Đấng Christ, bởi vì Mục Dược nói về sự chết của Ngài. Nó là nơi chúng ta tìm được sự an ủi, sự cứu rỗi, sự giúp đỡ và hy vọng. Đồi nhũ hương đề cập về đời sống của Chúa Giêsu, nhưng không chỉ đơn giản là đời sống trên đất. Phaolô đã viết ở trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 5 câu 16. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách đó đâu. Giờ đây, chúng ta biết Ngài là Đấng Christ vinh hiển. Thưa các bạn, giải pháp cho những vấn đề khó khăn trong đời sống, các bạn là học biết về Đấng Christ. Phaolô khuyên ở trong sách Philip đoạn 2 câu 5, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Thưa các bạn, đó là lý do mà tôi nói rằng câu trả lời được tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời. Chính vì không hiểu biết lời của Đức Chúa Trời nên con người tìm kiếm câu trả lời ở những nơi khác. Nó làm cho con người đau buồn bởi những lời dạy dỗ sai lệch của những giáo sư giả. Họ cố gắng trục lợi từ nơi những người thiếu sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng qua lời của Đức Chúa Trời sẽ đem các bạn đến với Chúa Giêsu để ngồi và học hỏi nơi bàn tiệc mà chúng ta thấy được đề cập trong sách Nhã Ca này. Tại đó, chúng ta có thể dự tiệc với Ngài. Chúng ta tìm thấy sự thỏa dạ và vui mừng ở trong Ngài. Cho nên, tôi xin kêu gọi với các bạn, hãy đến cùng với Chúa Giêsu và có được mối giao thông gần gũi, mật thiết với Ngài luôn luôn. Và trong sách Nhã Ca đoạn 4 câu 7 đến câu 8 diễn tả tiếp. Hỡi bạn ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề, nơi mình chẳng có tì vít gì cả. Hỡi tân phụ ta, hãy cùng ta đến từ Ly Băng. Hãy cùng ta đến từ Ly Băng, khá nhìn xem từ chót Amana, từ đỉnh Sania và Hẹt Môn, từ hang sư tử, từ núi con bèo. Chàng rể vui mừng nói về vẻ đẹp của cô dâu và muốn ở bên cạnh nàng luôn luôn. Chàng rể nói, mình vốn xinh đẹp mọi bề, nơi mình chẳng có tì vít gì cả. Điều này nhắc nhở hội thánh, cũng như nhắc nhở chúng ta là những người tin nhận Ngài, là cô dâu trong tương lai của Chúa Giêsu. chúng ta cần dọn mình trở nên tốt đẹp mọi đàng. Các bạn thân mến, các bạn và tôi không hiểu được hết Chúa yêu chúng ta đến mức độ nào. Và xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp lời diễn đạt ở trong sách Nhã Ca đoạn 4, câu 9 đến câu 10. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, mình đã cướp lấy lòng ta vì một cái liếc mắt, vì một dòng trân châu nơi cổ mình đã cướp lấy lòng ta. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ái tình mình đẹp đến giường nào, ái tình mình ngon hơn rượu, mùi thơm của dầu mình tốt hơn các thứ hương. Thưa các bạn, chàng rể nói chuyện với cô dâu giống như Chúa Giêsu nói chuyện với những người tin nhận Ngài, với những người thuộc về Ngài. Điều này cho biết hiện nay Ngài đang yêu chúng ta rất nhiều. Nó làm cho các bạn và tôi đau nhói khi chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta rất nhiều. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho tình yêu thương này trở nên hiện thực với chúng ta. Ngài giúp cho chúng ta hiểu được tình yêu thương của Chúa đối với con người tội lỗi xấu xa. Có nhiều người dán một biểu ngữ ở phía trước hay là phía sau của chiếc xe. Chúa Giêsu yêu thương các bạn. Nhưng tôi ưu tư là không biết những người này có biết được bao nhiêu về tình yêu thương của Chúa. Các bạn có kinh nghiệm được tình yêu thương của Ngài chưa? Các bạn có hiểu biết được tình yêu thương của Chúa ngay bây giờ không? Hỡi các bạn, Chúa Giêsu yêu thương các bạn. Xin các bạn hãy yêu mến Ngài. Thú thật với các bạn rằng, tôi đã kinh nghiệm được tình yêu thương của Chúa. Tôi đã nếm trải được tình yêu thương của Chúa, và tôi thấy nó ngọt ngào. Tôi đã cố gắng tìm đủ mọi lời, mọi cách để giải bày điều này cho các bạn, giải bày tình yêu thương của Chúa cho các bạn. Nhưng nếu các bạn vẫn chưa tiếp nhận tình yêu thương của Chúa, thì tôi thấy rằng khó cho các bạn hiểu được lắm. Tôi mong ước rằng các bạn tiếp nhận tình yêu thương của Ngài và để tình yêu thương của Ngài dầm thấm trên đời sống của các bạn. Lúc đó, các bạn mới hiểu biết một cách rõ ràng tình yêu thương của Ngài tốt đẹp là như nào. Nếu các bạn ngày hôm nay đang thiếu tình yêu thương, xin các bạn hãy đến cùng Ngài. Xin các bạn nói với Chúa rằng, con yêu Ngài và con muốn kinh nghiệm được tình yêu thương của Ngài. Và tôi tin chắc rằng các bạn sẽ được Chúa tỏ bày cho biết và được sự tỏi nguyện. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Nhã Ca, đoạn 4, câu 11 đến 15. Hỡi tân phụ ta, môi mình nhỏ mật ong xuống, dưới lưỡi mình có mật ong và sữa. Hơi thơm của quần áo mình như hơi thơm của ly băng. Em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín, là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong. Đám cây mình là vườn địa đàng. Các thạch lựu và trái ngon, hoa phụng tiên và cây cam tòng và hồng hoa, sương bồ và nhục quế, cùng mọi thứ cây có mùi thơm, một dược lư hội với các hương liệu có danh. Mình là mạch nước trong vườn, là giếng nước sống, là dòng nước chảy từ ly băng. Thưa các bạn, chàng rể tiếp tục nói rằng, cô dâu tỏ ra những lời ngọt ngào từ môi miệng và tỏ ra hương thơm từ quần áo và cơ thể, là những suối nước mát cho người đang khát cần đến. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời trong hội thánh. Chúng ta cần rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài cho nhiều người xung quanh. Chúng ta cần tỏ mình giống như cây đèn cần tỏ bày ánh sáng. Tôi mong ước rằng đời sống của các bạn sẽ nêu gương sáng cho Chúa Giêsu. Khi những người khác nhìn thấy đời sống của các bạn, nhìn thấy đời sống của chính tôi, họ biết về Chúa Giêsu. Tôi mong ước rằng chúng ta luôn luôn nêu ngọn đèn sáng để làm vinh hiển danh Ngài. Và trong sách Nhã Ca, đoạn 4, câu 16. Hỡi gió bắc, hãy trỗi về. Hỡi gió nam, hãy thổi đến. Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra. Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người và ăn các trái ngon ngọt của người. Các bạn có nhớ đến cách Chúa Giêsu dạy các môn đệ trong phòng cao, một bài giảng tuyệt vời, và nó được ghi lại ở trong sách Giăng đoạn 13 đến đoạn 17 không? Trong phần giữa của đoạn 14, chúng ta thấy Chúa Giêsu dừng lại mấy lần bởi các môn đệ hỏi Ngài mấy câu hỏi. Câu hỏi sau chốt là của Giu-đe. Xin hãy chú ý đến câu hỏi đó. Giu-đe chứ không phải là Iscariot thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Trong sách Giăng đoạn 14 câu 22. Giờ đây, cô dâu nhận được sứ điệp. Gió bắc thổi rất lạnh. Nhưng cô dâu nói: Hỡi gió bắc, hãy trỗi dậy. Tại sao như thế? Bởi vì mùi hương thơm tuyệt vời này có thể lan ra cho người khác để họ có thể thưởng thức. Điều này cũng nói về đời sống của Chúa Giêsu được tỏ ra cho những người trong thế gian. Ngài không quên thế gian. Cô dâu nói với người yêu: Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người và ăn các trái ngon ngọt của người. Đây là lời mà chàng sẽ tiếp nhận. Và trong phòng cao, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Ngài: Nếu ai yêu mến ta thì dân giữ các lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Quý vị và các bạn thân mến, khi hai người nam và nữ yêu nhau, luôn muốn ở gần nhau, muốn có sự giao thông với nhau, luôn muốn bày tỏ tình yêu với nhau. Tôi mong rằng quý vị nói rằng khi quý vị yêu Chúa thì phải bày tỏ mối quan hệ gần gũi với Chúa. Chúng ta thỏa vui ở trong Chúa. Chúng ta muốn gìn giữ mối giao thông thân mật giữa chúng ta với Chúa luôn luôn. Cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta nếm trải được tình yêu thương của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những bài ca ở trong sách Nhã Ca. Những lời trong sách Nhã Ca này dùng hình ảnh của cô dâu và chú rể yêu thương nhau, muốn có một mối quan hệ gần gũi với nhau, để diễn đạt cho tôi và các bạn tình yêu thương của Đấng Christ đối với Hội Thánh, tình yêu thương của Đấng Christ đối với từng người tin nhận Ngài. Khi chúng ta yêu thương Chúa, chúng ta muốn rằng giữa chúng ta với Chúa gần gũi với nhau luôn luôn. Cầu xin Chúa giúp đỡ và tôi và các bạn để chúng ta hiểu và kinh nghiệm được tình yêu thương tốt đẹp này. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Nhã Ca đoạn thứ 5.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trên trời từ ông mây cao trên trời từ ơi.